sản của cha mình tới cả triệu đô la. Nhưng mà nghiệp báo trước kia họ đã làm, thì bây giờ họ vẫn trả quả, tức là vẫn không có mắt, không có hai cái tay. Thì điều đó để chúng ta thấy rằng cái nhân nào nó quả nấy, cho dù chúng ta có thể hy sinh hết cả cuộc sống chúng ta làm các phước thiện, nhưng mà bù lại thì chúng ta cũng phải trả cái quả mà chúng ta đã gây làm khổ đau chúng sanh. Thì ở đây Đức Phật nói rằng hạng này là hạng thứ ba. Hạng thứ ba gọi là có tích cực hơn, tức là làm các việc ác phi pháp phi đạo, nhưng mà vẫn biết cúng dường bố thí để cầu sinh lên cõi trời. Rồi bây giờ Đức Phật mới nói qua cái hạng thứ tư, là cái hạng người nghĩa là làm ăn của cải, nghĩa là một cách hợp pháp, mới vừa hợp pháp vừa phi pháp. Vừa hợp pháp mà vừa phi pháp, nghĩa là trong đời này không có phải là mọi việc mình làm một cách lương thiện hết. Để có lời hơn, giống như mình nói rằng nghĩa là buôn bán thì có lời hơn. Ở Việt Nam mình có lúc thầy nhớ còn nhỏ, nghĩa là khi mà họ đông gạo thì nghĩa là họ chọt cho cái đồ nghĩa là đông nó thủng xuống, để nghĩa là một lít mà đông lát còn lại có không tới một lít chẳng hạn vậy đó. Thì nghĩa là vừa hợp pháp mà vừa phi pháp đó, rồi đông dầu bất cứ cái gì cũng vậy á, tức là nghĩa là họ lấy bớt một cái phần nào trong đó. Cân cũng vậy, cân già cân non, mà các vị nhớ là ngày xưa mình nói là cân đo là lường đếm, những người mua bán là dễ bị rơi vào con đường nghĩa là vừa hợp pháp mà vừa phi pháp. Hợp pháp là rõ ràng mình bán, kẻ khác tới mua, người ta tới mua rõ ràng, nghĩa là tại vì người ta muốn người ta mua. Nhưng mà thay vì nghĩa là bán một cách nghĩa là quang minh lỗi lạc á, thì nghĩa là mình nghĩa là đã lời cái phần mua rồi, còn ráng nghĩa là còn chém thêm một cái góc nhỏ nữa. Giống như mấy ông mà kêu bằng đo giải vậy, vừa đo giải, hỏi đo nghĩa là đo hỏi họ mua 20 thước, mà hỏi con ông bao nhiêu thước rồi, là con bao nhiêu tuổi rồi, cứ từ đó đếm lên nữa. Đếm lát nghĩa là đo nghĩa là 30 thước giải lại còn là cái 20 thước giải thôi, mất hết 10 thước, tại vì tính theo mấy đứa con nó tuột lại lần. Chỗ đó là chúng ta thấy rằng Đức Phật nói ở đây là có những người làm vừa ăn vừa hợp pháp vừa phi pháp, nhưng mà người đó nghĩa là không có tự nuôi thân mình, và làm ăn vậy rồi mà không có nuôi cho cha mẹ vợ chồng con cái, và khi mà không có nuôi cha mẹ và con cái rồi cũng không có trưởng dưỡng, không có cúng dường bổ thí, thì đó là cái hạng tiêu cực. Rồi cái hạng thứ hai Đức Phật nói rằng khi đã tìm cầu một cách của cải, một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp vậy, nhưng mà người đó lại biết thương yêu vợ con, biết lo cho người ăn trẻ ở đó, nhưng mà không biết cúng chùa, không biết đạo, chỉ biết đô la thôi. Rồi đến cái hạng thứ ba của cái hạng này đó là nó tích cực hơn, tức là vừa làm phi đạo đức, vừa làm có hợp pháp, nhưng mà lại nghĩa là biết lo cho gia đình, cho vợ con, rồi đồng thời biết cúng dường để cầu nguyện để sau này sinh linh cõi trời. Thì Đức Phật nói rằng đây là cái hạng là tích cực. Tích cực mà tích cực trong điều ác, chứ không phải là tích cực trong điều thiện, hoàn toàn thiện. Rồi ngài mới trình bày tiếp là trong ba, chúng ta thấy rằng có sáu hạng rồi, ngài nói rằng còn có ba hạng nữa. Ba hạng nữa là tức là cái hạng đó là tìm cầu của cải một cách hợp pháp, lẽ phải hoàn toàn, có nghĩa là làm ăn chân chánh, không có gian dối, mua như thế nào hay là làm thế nào, đồ như thế nào, không có rút bớt, không có bòn rút bớt, không có cân một cách nghĩa là không có chính xác, và làm các việc làm mà ở đời không có di hại cho đời sau. Thì như vậy ngài nói rằng cái hạng người này đó là tìm cầu dục lạc, tức là tìm cầu tài sắc danh thực thì, kể cả chuyện tình cảm, bất cứ điều gì cũng một cách rất là công minh, một cách rất là rõ thẳng thắn. Thì khi người nào làm như vậy đó nghĩa là, nhưng mà họ làm một cách tốt, nhưng mà đôi khi họ lại không nuôi được vợ con họ, tức làm ăn đàng hoàng, làm ăn lẽ phải, làm ăn chính đáng, là không nuôi được vợ con, và do không nuôi vợ con thì cũng không có cúng dường cho sa môn, cho phạm chí. Đó là cái hạng tiêu cực, tức là làm tốt nhưng mà tiêu cực, tốt của tiêu cực. Rồi cái hạng thứ hai tức là cũng hạng là làm ăn chánh pháp, lẽ phải đầy đủ, có đạo đức, có thể nuôi được vợ con, nuôi được nghĩa là tôi tớ, nhưng mà không có tín ngưỡng, thì nghĩa là hạng làm thiện nhưng mà thiện trong tiêu cực. Rồi cho đến cái hạng làm thiện tích cực á, là nghĩa là làm ăn lẽ phải đúng đắn, biết nuôi dưỡng cha mẹ vợ con, biết cúng dường tam bảo để cầu nguyện sinh linh cõi trên. Thì Đức Phật nói rằng cái hạng người này đó gọi là cái hạng người tích cực của thiện nghiệp. Tích cực của thiện nghiệp là sao? Có nghĩa là đã biết làm thiện, đã biết làm đúng, rồi biết lo hết cho vợ chồng con cái, rồi biết lo cho đạo đức, lo cho tương lai của mình. Và như vậy ngài nói rằng là biết cúng dường, nghĩa là cũng cúng dường sa môn phạm chí để được sanh lên cõi an vui, thọ hưởng báo sanh lên cõi trên. Nhưng mà cái tích cực này nó sẽ còn bị hạn chế bởi một điều, ngài nói rằng Nhưng khi có của cải rồi lại đắm nhiễm hệ lụy, khi bị hệ lụy đắm nhiễm không thấy được tai nạn, không thấy được biết sự sức yếu và không biết tiêu dùng, đó cũng là một hạng người hành dục. Thì điều này là điều thứ chín để các Phật tử thấy rằng, cho nên khi mà chúng ta thấy rằng phân ra cái việc mà làm ăn trong đời á, thì nhiều người nghĩ rằng khi mình vào chùa hay là đi theo nghĩa là đạo Phật á, là không có làm ăn. Thì người nói rằng không phải, trong cái đời sống này các Phật tử có thể làm ăn được tất cả mọi thứ. Nhưng mà bây giờ trong chín hạng vậy, các vị chia ra cho mình lọt hạng nào, coi thử mình lọt hạng nào. Nếu mà mình lọt cái hạng mà hạng 5, hạng 6, tức là cái hạng đó là vừa biết nữa, là vừa làm ăn vừa đạo đức mà vừa phi đạo đức, vừa vô đạo, tức là gì, nghĩa là đôi khi nghĩa là đi chùa cúng dường bố thí nhưng mà vẫn tính toán, vẫn lường gạt kẻ khác, thì cái đó nó thuộc về nghĩa là của cái phần thứ 5, thứ 6. Cho nên vẫn làm ăn, vẫn có lợi ích, vẫn có phước báo, nhưng mà cái nợ thì mình phải trả. Đó, cái việc mình làm không tốt thì bắt buộc có ngày mình phải trả. Cho nên như thầy kể kỳ đó là thầy đi qua bên Canada đó, là bà đó, bà muốn dẫn gia đình bà tới quy y. Hỏi quy y gì? Bởi quy y 4 năm đứa, 3 đứa con trai bà, mà 3 đứa con trai toàn là cái bằng là trồng 2-3 cái basement, toàn là trồng là marijuana, tức là trồng là cái bằng cây ma túy. Rồi nghĩa là bà thờ tới 4 năm ông Phật, rồi đến dừng bà đem ông Phật trả vô chùa, nó rằng nữa là đã xả xui rồi mà cái bằng chở marijuana đi bị cảnh sát bắt. Cho nên bà nói rằng cái bằng nữa là không có linh thiêng, không có che chở gì được hết trơn. Thì cái thầy nói rằng cái mấy người đó không dám quy y, bởi vì bây giờ họ đem tới, họ nghe tên thầy tới thầy cũng không dám quy y. Tại sao vậy? Tại vì nghĩa là cái việc làm của họ là vừa phi đạo đức, bởi là không chân chánh, mà họ đem đi nhờ mình là làm ông thần cản đường nữa, thì coi như là mình quy y của đó cảnh sát nó cũng bắt mình luôn nữa, bản thân ông thầy cũng là không yên ổn nữa. Chỗ này thì chúng ta thấy rằng chính vì điều này á mà Đức Phật nói rằng cái nhìn về Đức Phật á, ngài nói rằng đối với cái người mà đạo đức hiền lương hay đối với cái người Phật tử của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng ngài phân ra năm điều rất là rõ ràng. Sắp đến đây chúng ta có ngày Vu Lan báo hiếu, chúng ta sẽ nói rõ về cái ý nghĩa của ngài hiếu hạnh. Nhưng mà điều này chúng ta cũng thấy liên hệ trong cái bài kinh hành dục đời sống làm ăn này, thì Đức Phật nói rằng cái quan trọng của một cái người làm ăn á, là họ có nghĩ đến gì, họ có lo cho cha mẹ vợ chồng con cái, có lo cho kẻ ăn người ở, và có cúng dường sa môn phạm chí hay không, và một cách gọi là cách làm ăn của họ có nằm trong đạo đức hoàn toàn hay không, hay là một phần đạo đức, một phần phi đạo đức, hay là hoàn toàn không có đạo đức. Đó, thì trong ba cái đó ngài nêu ra rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta có thể làm Phật tử, có thể vẫn làm ăn, vẫn buôn bán, vẫn đi chùa được, vẫn tụng kinh được, vẫn làm có lợi nhuận được. Nhưng mà cái điều quan trọng là mục tiêu của chúng ta là gì?